đại sư khai thị đại chúng, tọa thiền vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp thân tình, tại sao vậy? Nếu chấp tâm thì có hai cái tâm, nếu chấp tịnh thì có hai cái tịnh, cũng không nói tôi ngồi hoài không động. Nếu ông chấp nơi tâm thì có hai cái tâm, đó thành ra vọng tâm. Cần phải biết tâm vốn huyện hóa không thực, không phải chân tâm, cho nên các ông không nên chấp vào nó. Tự tánh của người vốn thanh tịnh, vốn đã là thanh tịnh, thì tại sao ông lại phải chấp vào tịnh? Nếu chấp vào tịnh, thì có hai loại thanh tịnh, tức có chân có vọng. Vì có vọng niệm, cho nên chân như bị vọng niệm che đậy. Nếu ông không có vọng tưởng thì trở về diện một bổn lai thanh tịnh. Nếu ông sinh tâm chấp vào cảnh trên bổn lai thanh tịnh mà làm việc đầu thượng an đầu, lại sinh một cái tịnh, đó chính là vọng, không phải là bổn thể thanh tịnh. Nhưng cái vọng này vốn không có một chỗ nào. Nếu ông chấp vào vọng hoặc tịnh, đó là điều sai lầm, đó chính là đầu thượng an đầu. Cái gì gọi là thánh tịnh? Thánh tịnh vốn không hình không tướng, mà ông lại lập ra một cái hình tướng thánh tịnh, quán tịnh và chấp vào tịnh. Nói đây là công phu có kiến giải như thế, liền chướng ngại bản tánh của mình mà bị tịnh trói buộc. Vì ông đã chấp vào tịnh, đây cũng là một loại chấp trước. Lời giải thích đầu thượng an đầu, thuật ngữ thiền lâm, ví những sự việc lặp đi lặp lại, như người vốn đã có đầu, nếu trên đầu lại thêm một cái đầu nữa thì dư thừa không cần thiết. Kinh văn: chư thiện tri thức, tu hành mà chẳng vọng động, nghĩa là lúc thấy cả thảy mọi người mà chẳng thấy các điều phải quấy làm dữ. Tội lỗi của người tức là tánh mình chẳng động. Chư thiện tri thức, người mê muội, thân trí chẳng động, mà khi mở miệng ra thì nói chỗ phải quấy, thấy dở, tốt xấu của người. Thế làm trái nghịch với đạo, bằng trước tâm chấp tịnh, tức là làm ngăn lấp cái đạo vậy. Giảng: cái gọi là tu bất động là cái gì? Không phải dạy các ông ngồi đó không động, mà ở trong động tu bất động, ở trong những việc xảy ra thường ngày mà tâm không động. Lúc nhìn thấy mọi người, không thấy cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai của người, không phân biệt thiện ác của người, không tìm lỗi lầm của người, đó mới là tự tánh chân chánh bất động. Người mê tuy thân không động, nhưng vừa mở miệng là tùy tiện nói cái đúng cái sai, cái hay cái dở, cái tốt cái xấu của người, hành vi này trái ngược với đạo. Ông vẫn còn chấp tâm chấp tịnh, đó chính là pháp chướng ngại. Kinh văn: sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức, sao gọi là tỏ thiện? Trong pháp môn này, không có chỗ nào ngăn, không có sự gì cản, ngoài đối với cả thảy các điều làm giữ các cảnh giới, mà tâm chẳng khởi vọng niệm, gọi là tọa. Trong thấy tánh mình chẳng động, gọi là thiền. Giảng: cái gì gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này, không có chỗ chướng ngại. Đối với những cảnh giới tốt đẹp bên ngoài, tâm niệm đều không bị nó dao động, gọi là tọa. Không nhất thiết phải ngồi ở chỗ đó mới gọi là tọa. Ông có thể bên trong nhìn thấy tự tánh mà không dao động, đó gọi là thiền. Kinh văn: chư thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong không tán loạn là định. Nếu ngoài trước tướng thì trong tâm tán loạn, bằng ngoài lìa tướng thì trong tâm không tán loạn. Bổn tánh vốn tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ cảnh nên mới tán loạn. Nếu thấy các cảnh giới mà tâm chẳng tán loạn, thế mới là thiệt định. Giảng: cái gì gọi là thiền định? Tức ngoài không chấp trước mọi tướng, trong tâm không vọng tưởng, không khởi tạp niệm, đó chính là định. Nếu bên ngoài chấp tướng, thì bên trong không còn định nữa. Nếu ngoài không chấp vào tướng, tâm sẽ không loạn. Bổn lai giác tánh viên minh của chính mình thì tự nhiên thanh tịnh, tự mình sẽ sanh định. Nhưng ông vì nhìn thấy cảnh giới mà chấp vào cảnh giới, hồi ức về cảnh giới, cho nên tâm loạn. Nếu ông có thể ngoài nhìn thấy tất cả cảnh giới mà trong tâm không loạn, đó chính là định chân chánh. Kinh văn: chư thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiện, trong không tán loạn tức là định. Ngoài thiện trong định, ấy là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói: bổn tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Chư thiện tri thức, trong niệm niệm tự mình thấy bổn tánh thanh tịnh, tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành Phật đạo. Giảng: ngoài rời tất cả tướng, đó gọi là thiền. Trong tâm không loạn, đó chính là định. Ngoài có thiền, trong có định, đó mới là thiền định chân chánh. Kinh Di Mát Thật nói: lập tức hoát nhiên quán triệt, hiểu rõ bổn tâm của mình. Kinh Phạm Vọng nói: tự tánh bổn lai của ta vốn tự thanh tịnh. Quý vị thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bổn tánh thanh tịnh, cho nên tự mình tu, tự mình hành, tự nhiên liền có thể thành tựu Phật đạo. Thần chú đại bi nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Hôm nay bắt đầu vào thất đại bi. Buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng đại bi thần chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng 99 ức số các sông Hằng. Và ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh, nên phát tâm đại bi, cưỡi thuyền từ bi trở về cõi Ta Bà để cứu độ tất cả chúng sinh ra khỏi cảnh khổ ách. Có câu: bể khổ không bờ, quay đầu là bến. Chỉ cần chúng ta kiên thành tụng đại bi chú ác sẽ thấy ứng nghiệm, không thể nghĩ bàn. Trước đây trong vô lượng kiếp, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được Thiên Quang Vương Tịnh Trú Như Lai diễn pháp đại bi thần chú cho nghe, lấy bàn tay sắc vàng xoa đầu khiến ngài. Khi nghe xong liền chứng được quả vị Bồ Tát Bậc Bát Địa. Ngài liền sanh tâm đại hoan hỷ rồi lập tức phát nguyện lớn như sau: nếu tôi có thể làm lợi ích hết thảy chúng sinh, thì xin cho tôi có ngày ngàn tay và ngàn mắt. Phát nguyện xong, hốt nhiên trái đất chấn động, hào quang phát ra từ chư Phật mười phương chiếu sáng thân ngài. Rồi ngàn tay và ngàn mắt tức khắc trang nghiêm thân tướng của ngài. Tay thì có thể nâng đỡ, mắt thì có khả năng chiếu soi, ngàn tay và ngàn mắt tượng trưng cho vô số thần thông và trí huệ. Ý nghĩa của đại bi, căn cứ câu bi năng bạc khổ, bất cứ gặp ai gặp phải mọi hoàn cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng chú đại bi đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng, nếu như chúng sanh trì tụng đại bi chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng. Trì tụng đại bi chú không những được tự tại, mà các điều cầu mong còn được thành tựu, có thể tránh được khổ ách tai nạn và được vui sướng an lạc, vượt qua mọi hiểm nghèo tới chỗ bình an vô sự, làm sao có thể xa lìa khổ ách? Phải tụng đại bi chú. Làm sao thoát khỏi hiểm nghèo? Phải trì tụng đại bi chú. Chớ có coi đại bi chú là tầm thường hay đơn giản. Tôi xin nói với quý vị rằng, nếu quả trong đời, quá khứ và hiện tại quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của chú đại bi cũng chưa được nghe. Đừng nói tới việc trì tụng. Nay không những quý vị được nghe biết tên của chú lại còn được trì tụng chú với một lòng chí thành như vậy. Thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần. Rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Thật đáng cho quý vị coi trọng. Tóm lại, đại bi chú có những lợi ích không thể nghĩ hết được. Trong thời gian 7 ngày này, chúng ta nên thành tâm thành ý, rất mực cung cung, kính kính trì tụng chú Đại Bi, tụng cho tới độ tâm không còn vọng tưởng. Lúc đó, lòng lẫn trong, hoặc giả có người thấy hào quang, có người thấy hoa xuất hiện, có người được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rờ đầu, giúp cho khai mở trí huệ, hoặc giả có khi ngửi thấy mùi hương lạ, cũng có người dù đã tha thiết chí thành trì tụng, nhưng cũng chẳng thấy một hiện tượng gì khác lạ. Dầu có hay không có, cũng chớ có nản lòng, cứ hết sức dốc một lòng trì tụng. Khi nào thời khắc tới, sẽ nhất định chứng kiến cảnh giới cảm ứng đạo giao xuất hiện ngay trước mắt. Bất luận thấy cảnh giới nào, hay chẳng thấy gì hết, việc chính vẫn là tinh tấn trì tụng. Kẻ thấy điềm lành chẳng nên chấp vào tướng lành đó. Kẻ không thấy điềm gì cũng đừng sanh lòng tự ti mà tự bảo rằng, à, vậy là ta chẳng có thiện căn, sao ta chẳng thấy Bồ Tát? Thiện căn có khi sớm kết thành quả, có khi thì muộn. Nếu như có cảm giác thiện căn của mình chưa đến lúc thành thục, thì ta phải tiếp tục bồi đắp, làm thêm nhiều công đức nữa mới được. Người ta nói, chưa trồng căn lành, phải trồng căn lành. Đã trồng căn lành, khiến nó tăng trưởng. Đã tăng trưởng rồi, khiến nó thành thục. Đã thành thục rồi, khiến tới giải thoát. Quý vị lần đầu tới Kim Sơn Thánh Tự, nghiên cứu Phật Pháp, tu tập Phật Pháp, phải dốc lòng thành tâm học tập, không ngại khổ, không ngại khó. Ở đây trong vòng 7 ngày nên dũng mãnh tinh tấn, xa lìa vọng tưởng. Nếu lại vừa học tập, vừa nghỉ ngơi lung tung, công phu không thể chuyên nhất được. Tâm không thể chuyên nhất thì khó lòng sanh cảm ứng, đó là một điều quý vị phải đặc biệt chú ý. Những lợi ích của công phu trì tụng chú Đại Bi nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Đại Bi chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào 3 đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Đại Bi chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần chú Đại Bi lại có thể trị 84.000 loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ, tây y hay đông y phải bó tay. Nhưng nếu thành tâm trì tụng Đại Bi chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Đại Bi chú thật không thể nghĩ bàn. Tại Kim Sơn Thánh Tự có người đã từng được sự ứng nghiệm như vậy. Chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà trì tụng Đại Bi chú khiến cho bệnh tiêu tan. Thần lực của chú Đại Bi thật màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem công phu của quý vị trong 7 ngày ra sao. Ai thành tâm, người đó sẽ thấy ứng nghiệm được lợi ích. Ai có bệnh, bệnh sẽ lui. Ai không bệnh thì trí huệ được khai mở. Cầu chuyện gì được chuyện đó, cho nên Đại Bi chú gọi là bất khả tư nghị, quảng đại linh cảm, vô ngại Đại Bi tâm Đà La Ni. Chữ Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa, cũng gọi là chú, hoặc gọi là chân ngôn, tóm lại đó là những chữ mật. Mật chú gồm có 4 ý như sau. Thứ nhất, trong bài chú có tên vua các loài quỷ thần, nên phàm tiểu quỷ nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép tắc. Thứ hai, chú được coi như khẩu hiệu trong quân đội, nếu vi phạm ác sẽ bị trừng trị. Thứ ba, chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay biết. Thứ tư, chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi. Quý vị lần này tới tham dự Pháp hội Đại Bi đều có sẵn căn lành cả, đức hạnh đầy đủ, lại được nhân duyên thành thục nên mới tới chùa Kim Sơn Tự. Hy vọng rằng một khi đã vào tới Bảo Sơn rồi thì không đến nỗi tay không trở về. Tất phải được bảo vật để dùng cho mình. Bảo vật gì? Chính là chú Đại Bi. Đại Bi chú có thể trị bệnh, có thể hàng phục loài ma, có thể khai mở trí huệ, có thể mang lại sự bình an, hay nói cách khác, cầu việc gì, được việc ấy, nhất định tỏi lòng xứng ý. kỳ pháp hội đại bi này còn đặc biệt hơn nữa là tại Trung Quốc rất hiếm có khóa tụng đại bi, có tính cách kỷ luật, kéo dài cả 7 ngày luôn như vậy. Tại các nước khác người ta có niệm chú đại bi trong 7 ngày không? Điều này tôi không biết. Nhưng tại Mỹ, tôi nghĩ rằng đấy là lần đầu tiên. Mong tất cả quý vị hết sức chân thành trì tụng đại bi chú công đức vô lượng. Hòa Thượng tuyên hóa giảng ngày 9 tháng 4 năm 1976 tại Kim Sơn Thánh Tự. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay quý vị tập họp về đây giữ quán âm thất để cùng nhau niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là một dịp quý báu hy hữu, chớ có uổng phí thời gian. Nếu như có lòng coi thường thì sẽ chẳng ích lợi gì. Nhưng người đã vào tới Bảo Sơn mà trở về tay không, rất là đáng tiếc. Mong rằng quý vị buông bỏ hết mọi thứ để dũng mạnh niệm với một lòng tinh tấn, nhất định quý vị sẽ thấy cảm ứng. Và có như vậy mới không cô phụ mục đích tổ chức quán âm thất này. Bình thường khi vào thất quán âm, phần đông đều niệm Phật, niệm Bồ Tát, sau đó nghỉ nửa giờ rồi mới tiếp tục công phu. Tại Hương Cảng hay Đài Loan, đại khái mọi người niệm theo cách thức đó. Chúng ta ở Vạn Phật Thành này sẽ niệm một cách liên tục, không ngưng nghỉ, luôn một mạch từ sáng sớm tới tối, ở giữa không có thời gian nào nghỉ cả. Quý vị nên biết rằng, chẳng phải chúng ta không nghỉ ngơi mới đúng, hay mọi người nghỉ ngơi là sai. Nói như vậy nghĩa là sao? Bởi vì chúng ta từ trước tới nay chưa hề dụng công, cho nên bây giờ phải hết sức tinh tấn, ráng hết sức để mà tiến tới. Còn những người khác thì họ đã dụng công từ lâu rồi, họ đã vào đạo, họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay không niệm cũng vậy thôi, họ đều không có vọng tưởng, do đó họ nghỉ ngơi còn hơn chúng ta tinh tấn. Giả sử chúng ta lại sanh tâm ngã mạn nghĩ rằng, à, chúng ta ở Vạn Phật Thành tu hành rất là dũng mạnh và tinh tấn, còn người ta thì giải đãi lười biếng. Nếu có ý nghĩ đó thì tất cả công đức của chúng ta đều bị tiêu ma. Đó chính là tâm tự mãn, tâm kiêu ngạo. Chúng ta nên hiểu rằng, họ đã dụng công tu hành từ vô lượng kiếp, nay họ nghỉ ngơi chính là chờ đợi số người của chúng ta đương lẻo đẻo theo sau. Nghĩ được như thế thì đúng, và dụng công mới có kết quả tốt, chứ không thể dụng công mà nảy sinh tâm chướng ngại. Tâm chướng ngại chính là lòng tự mãn, lòng kiêu mạn, có thể phương hại tới hạt giống Bồ Đề. Chúng ta dụng công phải ghi nhớ điểm này, bất luận trong trường hợp nào, phải tránh cho kỳ được tâm cống cao ngã mạn, và tránh có ý nghĩ ích kỷ tự lợi, mà phải theo đúng câu Pháp là bình đẳng, không có cao thấp, đó chính là châm ngôn của kẻ tu hành. Khởi đầu dụng công, chúng ta phải giữ tâm cho chánh đáng, không chánh đáng thì dù công phu ra sao cũng thành ma đạo. Tâm đã chánh đáng thì dụng công cách gì cũng có thể thành Phật. Con đường dẫn tới Phật hay tới ma chỉ khác nhau ở một niệm, quý vị hãy đặc biệt chú ý. Tại sao chúng ta phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát? Bởi vì đối với chúng sanh ở cõi ta bà, Ngài đều có nhân duyên. Ngài là vị Bồ Tát tầm thanh cứu khổ và cứu nạn. Có người nghĩ rằng, khi nào chúng ta gặp khó và gặp nạn chúng ta mới cần cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát? Bây giờ không gặp cảnh khổ cũng không gặp cảnh nạn thì niệm danh hiệu của Ngài làm gì? Nói vậy hóa ra chúng ta chẳng khổ chút nào ư? Đây là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược, các chúng sanh đều bị khổ cả, khổ không thể nói hết. Các chúng sanh lên lên, xuống xuống, vậy mà không phải khổ sao? Một ngày từ sáng tới tối trong tâm toàn là vọng tưởng thôi thúc, đấy chẳng phải là cảnh khổ ư? Rồi lo âu cho riêng mình, muốn có lợi cho riêng mình, nhưng lo không được thì ngủ không an, cầu chẳng được thì ăn không ngon, vậy mà nói là chẳng khổ ư? ai dám đoan quyết rằng mình chẳng khổ? Họ chẳng khổ vì điều này thì lại khổ vì điều khác. Tóm lại khổ bất ly thân, trừ phi vạn sự đều buông bỏ, chẳng cầu điều gì hỏa ra mới không khổ. Chúng ta niệm câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì trước hết chúng ta phải hiểu ý nghĩa câu này. Nam Mô là tiếng Phạn, có nghĩa là quy mạng. Quán là quán xét, lấy diệu quan sát trí để quán xét. Ai có diệu quan sát trí? Ngài Quán Thế Âm, vì Ngài có loại trí huệ đó. Cho nên đối với hết thảy mọi âm thanh của thế gian, Ngài đều hay, đều thấy, không hề bị lầm lẫn. Chữ thế là chỉ thế gian, âm là âm thanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp môn phản văn, văn tự tánh. Cho nên Ngài dùng tâm để quán sát tiếng kêu cứu của các chúng sinh trong thế gian. Khi Ngài nghe được sẽ tức khắc phân thân đến nơi để cứu độ nạn nhân ra khỏi bể khổ, thoát được khổ và được vui sướng. Cho nên có câu kể rằng: thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân chu. Nghĩa là ngàn nơi cầu ngàn nơi ứng. Ngài là thuyền vớt người trong bể khổ. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như các bậc mẹ hiền. Con cái cầu mẹ thì sẽ được mẹ cứu, không đến nỗi bị thất vọng bao giờ. Cho nên Ngài có danh hiệu là Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ Bồ Tát có một nửa tiếng Phạn, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏ. Dịch nghĩa thành giác hữu tình hay hữu tình giác, cũng nghĩa tương tự. Giác là giác ngộ, hữu tình chỉ chúng sanh. Giác hữu tình tức là một chúng sanh trong số người giác ngộ, hoặc kẻ giác ngộ trong số chúng sanh. Bồ Tát thuộc hàng thánh tự giác giác tha, tự mình giác ngộ và giúp người khác giác ngộ. Không tự tư tự lợi, một lòng chỉ nghĩ tới hạnh phúc của chúng sanh mà quên lợi ích riêng của mình. Đó chính là tinh thần vô ngã. Như chúng ta muốn cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ và phù hộ cho mình, thì chúng ta phải thực lòng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó trong lòng mới thành khẩn và tác dụng cảm ứng mới phát sinh ra được. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ nghe theo tiếng kêu cầu và tới nơi để độ chúng ta ra khỏi bể khổ. Ngược lại, nếu sự kêu cầu không thành tâm hay lẫn lộn với những ý tưởng cầu danh cầu lợi, thì chẳng thể có cảm ứng. Nay chúng ta niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ta nên giữ lòng thanh tịnh, niệm một cách khẩn thiết và chí thành, không vì lợi ích riêng tư mà niệm, mà chính vì lợi ích cho tất cả chúng sinh trong cõi ngũ trược ác thế này. Chúng ta cầu Ngài rủ lòng từ bi tế độ, khiến cho toàn thể nhân loại trên thế giới khỏi ách nạn, tội diệt phước sanh, tất cả đều được lợi ích. Tất cả mọi người cùng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và cùng hướng theo một tôn chỉ như vậy, ác sức mạnh cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Nào, quý vị hãy đem mọi công đức niệm thánh hiệu hồi hướng tới khắp chúng sanh trong pháp giới, chính là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Khai thị của Ngài Tuyên Hóa, nhân khóa Quán Âm Thất tại điện Quán Âm Vạn Phật Thánh Thành, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 1981.